Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 9 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 15 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng, và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thơ Những Chiếc Mạng Nhện, Linh Mục Nguyễn Tầm Thường chia sẻ như sau, mới quét chiều hôm qua, hôm nay kín tất cả. Ôi mạng nhện tội đời, ôi mạng nhện đam mê, mới quét chiều hôm qua, hôm nay lỗi lời thề. Vâng, có lẽ đó cũng là kinh nghiệm đời sống đức tin của mỗi tín hữu chúng ta, xưng tội rồi. Lại yếu đuối phạm tội. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta biết lý do của tình trạng trên. Bởi vì, như Đức Giêsu cảnh báo, Satan là kẻ mạnh, được vũ trang đầy đủ, và không bao giờ thôi cám dỗ con người. Tự sức mình, con người không thể chống lại Satan, ngay cả người đã thoát khỏi quyền lực của nó, thì vẫn có nguy cơ bị tấn công trở lại. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng. Đức Giêsu cho thấy người mạnh hơn Satan. Ngay từ khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã hạ đo ván quỷ trong hoang địa. Trong quá trình giảng dạy, người cũng nhiều lần giải thoát con người khỏi nô lệ bởi Satan, người đã dùng ngón tay Thiên Chúa để tước lấy vũ khí của nó, và khai mở triều đại Thiên Chúa. Vấn đề là chúng ta không đứng ngoài cuộc chiến giữa triều đại Thiên Chúa và nước của Satan. Đức Giê-xu, đấng muốn cứu chúng ta thoát khỏi sự dữ, ma quỷ và tội lỗi, đã tuyên bố rất mạnh, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Lời này đòi buộc chúng ta phải triệt để, dứt khoát và quyết liệt trong chọn lựa của mình. Hoặc đi theo Đức Giê-xu, hoặc ngược lại. Tuyệt đối không thể có thái độ trung lập, ỡm ờ, nửa này nửa kia. Lập trường dở dở ương ương sẽ chỉ khiến chúng ta rơi vào tình trạng tệ hại hơn mà thôi. Như vậy, để đi với Đức Giê-xu, để cùng người thu góp, chúng ta phải thay thế những gì thuộc về thế lực sự giữ trong đời mình bằng những thực tại thuộc triều đại Thiên Chúa. Để tránh tội lỗi và các tính xấu, chúng ta cần tin mừng hóa bản thân, tập luyện và thực hành các nhân đức. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và cậy dựa vào quyền năng của Ngài, biết siêng năng đến với Ngài trong bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con có sức mạnh đẩy lùi mọi bóng tối, sự dữ ra khỏi tâm hồn và gia đình chúng con. Amen.
Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cày chân. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng. Tươi sáng hy vọng. Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài. Xin giữ con để con được đổi mới, đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phán bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con khiêm khiêm về với. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cày chân. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin New York, Hoa Kỳ. Tổng thống Ghana ca ngợi Đức Giáo Hoàng Francisco. Tổng thống John Dramani Mahama của Ghana đã nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng họ có thể học được nhiều bài học mạnh mẽ từ sự đơn giản của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài chọn đi trên một chiếc xe Fiat 500L tí hon trên các đường phố của New York, Washington và Philadelphia trong chuyến tông du Hoa Kỳ vừa qua. Đức Thánh Cha trở thành tiêu điểm chú ý của thế giới sau khi rời khỏi máy bay ở Maryland trong một chiếc xe hơi màu đen Fiat nhỏ bé. Lối sống đơn giản của Ngài, bất kể chức vụ đang nắm giữ, đã gây sự chú ý của Tổng thống Ghana, John Dramani Mahama. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 70, Tổng thống Mahama nói rằng, cử chỉ khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng để lại một hình ảnh khó quên về Ngài. Ông nói, năm nay, chúng ta đã có một đại hội đồng rất có hiệu quả. Chúng ta đã thông qua các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng ta đã thảo luận xem làm thế nào để có thể thành lập hệ thống y tế ổn định. Chúng ta đã có một hội nghị thượng đỉnh về việc gìn giữ hòa bình, và cũng đã thảo luận về các phương án đối phó với chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Chúng ta sẽ giữ trong ký ức mình nhiều kỷ niệm đẹp khi trở về quê hương. Nhưng đối với tôi, những hình ảnh đáng chú ý nhất, gây ấn tượng rất lớn đối với tôi trong những ngày đầu của cuộc gặp gỡ này, là chiếc xe của Đức Giáo Hoàng. Thật là ngoạn mục khi thấy Đức Giáo Hoàng được chào đón bởi những đám đông khổng lồ, và thật là xúc động khi thấy ngay cả các quan chức chính phủ cũng rơi lệ. Nhưng không có gì ngoạn mục hơn khi thấy Ngài bước vào và được chở đi qua các đường phố của New York trong một chiếc xe Fiat 500L tí hon. Đó là một ẩn dụ tuyệt vời cho thời đại chúng ta đang sống, và một bài học mạnh mẽ về những thay đổi nhất định chúng ta phải thực hiện khi đối đầu với một tương lai đang thay đổi quá nhanh chóng của chúng ta. Tổng thống Mahama nói thêm, có một cảm giác kỳ lạ của tình đoàn kết mà tôi cảm thấy với chiếc xe bé nhỏ này, khi tôi thấy nó đang lướt qua các đường phố, bao quanh và bị mất hút trong đám đông các xe thể thao khổng lồ đa dụng. Nó nhắc nhở tôi về hoàn cảnh của cái gọi là các quốc gia đang phát triển, trong mối quan hệ của chúng tôi với các quốc gia giàu có, to lớn, thành đạt hơn của cái thế giới này. Có cái cảm giác được bảo vệ, nhưng cũng có cái cảm thức rõ rệt bị áp đảo, bị dẫn đường, và cả cái cảm thức bị đe dọa, không được đi chẹp ra khỏi một lộ trình đã được chỉ định. Tuy nhiên, trên tất cả những điều đó, điều đánh động tôi là tính hiện đại của thời điểm này. Sự tồn tại của hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta tiếp cận thế nào với các khía cạnh tính hiện đại này. Nó đòi hỏi chúng ta phải xác định lại mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên, và nhận ra rằng chúng ta chỉ là một phần của một hệ sinh thái lớn hơn. Cuối cùng, chúng ta phải nhận thức được rằng chính chúng ta là những người phụ thuộc vào thiên nhiên, chứ không phải là điều ngược lại. Tổng thống cho biết, Châu Phi đang có những dấu chỉ rất đáng khích lệ. Ông nói, trong những năm gần đây, có những dấu chỉ ló dạng ở Châu Phi đã tạo ra niềm hy vọng lớn lao và những kỳ vọng rất cao. Nhiều quốc gia Châu Phi đã chấp nhận dân chủ. Bầu cử tự do và công bằng đã trở thành một hiện tượng xuất hiện thường xuyên trên châu lục này. Một số quốc gia Châu Phi đang nhìn thấy sự tăng tốc trong tăng trưởng kinh tế, và nhiều biện pháp hợp lý hơn đã thành công trong việc giảm thiểu tình trạng nghèo đói ở châu lục này. Sin Gratia. Tòa thánh khích lệ thực thi thỏa hiệp, loại bỏ bom chùm. Tòa thánh khích lệ các nước đã ký kết thỏa hiệp về việc loại bỏ các bom chùm, tìm ra các phương tiện giúp thực hiện hữu hiệu thỏa hiệp này. Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại hội nghị lần đầu tiên duyệt xét thỏa hiệp nhóm tại Dubrovnik, bên Croatia. Đức Tổng Giám mục Tomasi khẳng định rằng, cần phải ghi nhớ các nguyên tắc nền tảng của thỏa hiệp. Đó là đặt con người, đặc biệt là các nạn nhân, vào trung tâm các ưu tư của chúng ta. Tiếp tục củng cố điều lệ, nhấn mạnh trên việc đề phòng, không trốn chạy trách nhiệm và các biện pháp cụ thể giúp thực hiện các đòi buộc đã ký kết. Tìm ra các phương thế hành chánh và tài chánh giúp thực hiện các mục tiêu của thỏa hiệp. Vị đại diện Tòa Thánh khẳng định rằng, thách đố lớn của thỏa hiệp trong giai đoạn hiện nay là tìm ra các phương tiện hành chánh và tài chánh lâu dài, cho phép thực hiện các mục tiêu của thỏa hiệp một cách hữu hiệu thực sự. Đây là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia thành viên đã ký kết thỏa hiệp. Cần phải có sự cộng tác chân thành và phân chia trách nhiệm một cách công bằng. Ngoài ra, cũng cần phải có sự cộng tác giữa các nước nạn nhân với các nước ân nhân. Cần nỗ lực thế nào để đừng lặp lại kinh nghiệm bất hạnh mà thỏa hiệp liên quan tới mìn chống người đã và đang phải sống. Chính vì thế, việc hoàng vũ hóa thỏa hiệp chống bom chùm phải là một hoạt động ưu tiên. Để đạt các mục tiêu nói trên, cần phải có một đơn vị yểm trợ chuyên môn, hữu hiệu, ổn định và trường kỳ. Tòa Thánh chắc chắn rằng, các quốc gia thành viên ký kết thỏa hiệp biết góp phần trách nhiệm cá nhân và tập thể, để các loại vũ khí như bom chùm không còn là mối đe dọa sự sống của các dân tộc trên thế giới này, và không còn là chướng ngại cho việc phát triển xã hội kinh tế của các vùng có chiến tranh. Tòa Thánh cương quyết góp phần mình cho sự thành tựu của công tác nhân đạo này. Tin Mozambique. Tổng thống Mozambique ca ngợi vai trò hòa giải của giáo hội. Tổng thống Mozambique Philippe Jacinto Nyusi đã ca ngợi các hoạt động cứu trợ và hòa giải của giáo hội công giáo. Tổng thống đã đưa ra lời ca ngợi trên đây, trong bài phát biểu cuối thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày quốc gia độc lập khỏi Bồ Đào Nha, ngày 7 tháng 9 vừa qua, trong nhà thờ chính tòa TT. Ông đã đánh giá cao vai trò của giáo hội công giáo trong việc duy trì nền hòa bình và các nỗ lực trong việc thăng tiến hòa giải quốc gia. Ngày 7 tháng 9 năm 1974, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Mozambique Frelimo đã ký thỏa hiệp với Bồ Đào Nha tại Lusaka, bên Zambia, chấm dứt cuộc chiến giành độc lập. Nhưng năm sau đó, nội chiến bùng nổ giữa lực lượng Frelimo và lực lượng Renamo, là phong trào kháng chiến quốc gia Mozambique. Nội chiến kéo dài cho tới năm 1992, khi giáo hội công giáo đứng ra làm trung gian trong cuộc thương thuyết hòa bình. Lễ độc lập năm nay trùng với kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận thủ đô Maputo. Vì Tổng thống bận không tham dự các lễ nghi tôn giáo kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận tại sân vận động thủ đô, nên Thủ tướng Carlos Rosario đã thay thế. Phát biểu trong buổi lễ, Thủ tướng đã xin tín hữu và tất cả mọi người có các hành động cụ thể để xây dựng đất nước. Lấy lại khẩu hiệu buổi lễ là hãy tạ ơn Chúa vì các việc diệu kỳ đã được thực hiện trong các năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, chỉ có một nền hòa bình đích thực mới cho phép người dân Mozambique làm được các việc diệu kỳ trong tương lai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về gia đình. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng này của Đức Thánh Cha. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Các bài sách thánh trong Chúa Nhật này dường như đã được lựa chọn chính xác cho thời điểm ân phúc mà giáo hội đang trải qua, là Thượng Hội đồng về gia đình, bắt đầu với buổi cử hành thánh thể này. Trung tâm của các bài đọc là ba chủ đề. Sự cô đơn, tình yêu giữa người nam và người nữ, và gia đình. Sự cô đơn. A Dông, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, được sống trong vườn địa đàng. Ông đặt tên cho tất cả các sinh vật khác, như là một dấu chỉ về sự thống trị của mình, về quyền lực rõ ràng và không thể tranh cãi của mình, trên tất cả mọi loài. Tuy nhiên, ông cảm thấy cô đơn, bởi vì chẳng tìm được một trợ tá cho ông. Ông cô độc một mình. Thảm trạng cô đơn là kinh nghiệm của vô số những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Tôi nghĩ đến những người cao niên, bị bỏ rơi bởi chính những người thân yêu và con cái mình. Những quá phụ và những người quá vợ. Đến cơ man những người nam nữ bị người phối ngẫu của mình bỏ rơi. Đến tất cả những người cảm thấy cô đơn, bị hiểu lầm và chẳng được lắng nghe. Đến những người di cư và tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh và bách hại. Đến những người già và đông đảo những người trẻ, là nạn nhân của nền văn hóa tiêu thụ, văn hóa hoang phí và loại bỏ. Ngày nay, chúng ta cảm nhận được các nghịch lý của một thế giới toàn cầu hóa, đầy những biệt thự sang trọng và các tòa nhà chọc trời, nhưng cùng với chúng là sự giảm thiểu cái ấm áp của mái ấm gia đình. Cơ man những kế hoạch và các dự án đầy tham vọng, nhưng người ta càng ngày càng có ít thời gian để hưởng thụ chúng. Nhiều phương tiện tinh vi của giải trí, nhưng lại có một sự trống rỗng nội tâm sâu sắc và lớn dần. Nhiều thú vui, nhưng rất ít tình thương. Nhiều thứ quyền, nhưng lại rất ít tự do. Số lượng những người cảm thấy cô đơn không ngừng tăng lên, cũng như số lượng những người đang bị cuốn hút vào thói ích kỷ, tâm trạng chán chường, bạo lực phá hoại, và chế độ nô lệ cho khoái lạc và tiền bạc. Kinh nghiệm ngày nay của chúng ta, một cách nào đó, cũng giống như của A Dông. Với quá nhiều quyền lực, nhưng đồng thời lại rất cô đơn và dễ bị tổn thương. Đây là hình ảnh của gia đình. Người ta càng ngày càng thiếu nghiêm túc trong việc xây dựng một mối quan hệ yêu thương vững chắc và sinh hoa kết quả. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Tình yêu lâu dài, trung tín, tận tâm. Ổn định và sinh hoa kết quả ngày càng bị đánh giá thấp, xem như là một di tích cổ kính thời xa xưa. có vẻ như người ta cho rằng xã hội tiên tiến nhất chính là xã hội có sinh suất thấp nhất và có tỷ lệ phá thai, ly dị, tự tử và ô nhiễm môi trường cao nhất. Tình yêu giữa người nam và người nữ. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta cũng nghe thấy Thiên Chúa đã đau khổ vì sự cô đơn của A-dông. Ngài nói, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Những lời này cho thấy rằng, không có gì làm cho trái tim con người hạnh phúc bằng một trái tim như của chính mình, một trái tim yêu mến anh ta, và làm mất đi cảm giác trơ trọi một mình. Những lời này cũng cho thấy, Thiên Chúa không tạo nên chúng ta để phải sống trong nỗi buồn hay trong cô đơn. Người đã tạo ra có nam có nữ để được hạnh phúc, để chia sẻ cuộc hành trình của họ với người bổ túc cho mình, để sống kinh nghiệm kỳ diệu của tình yêu, để yêu và được yêu, để được nhìn thấy tình yêu sinh hoa kết trái nơi con cái, như được nêu trong Thánh Vịnh ngày hôm nay. Đây là giấc mơ của Thiên Chúa, cho kỳ công sáng tạo yêu quý của mình. Đó là thấy nó thành toàn trong sự kết hiệp yêu thương giữa một người nam và một người nữ. Khi họ vui mừng trong cuộc hành trình được chia sẻ với nhau, sinh hoa kết quả trong món quà trao tặng cho nhau là chính mình. Đó cũng là kế hoạch Chúa Giêsu trình bày trong tin mừng hôm nay. Từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Trước một câu hỏi chơi chữ, có lẽ hỏi như một cái bẫy, để làm cho ngài không còn được đám đông ưa chuộng nữa, trong đó nêu ra chuyện ly dị như một thực tế đã được thiết định và bất khả xâm phạm. Chúa Giêsu phản ứng lại một cách thẳng thừng và bất ngờ. Ngài đã mang tất cả mọi thứ trở lại thời kỳ đầu của sáng tạo, mà dạy cho chúng ta rằng, Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu con người, và chính Ngài đã kết hiệp trái tim của hai người yêu nhau lại với nhau. Ngài kết hiệp chúng trong sự hiệp nhất và bất khả phân ly. Điều này cho chúng ta thấy rằng, mục tiêu của cuộc sống tri giao vợ chồng không đơn giản là để sống với nhau trọn đời, nhưng là để yêu thương nhau trọn cuộc sống. Bằng cách này, Chúa Giêsu tái lập trật tự đã có ngay từ đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về gia đình sáng ngày 4 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Bác lấy gánh nặng khổ đau của nhau. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật, băng bó vết thương trong thể xác cũng như tâm hồn con người. Bất cứ ai cũng đều có thể đến với Ngài. Và bất cứ ai đến với Ngài cũng đều cảm nhận được lòng thương xót và nỗi cảm thông của Thiên Chúa. Thấy Ngài là thấy Thiên Chúa. Gặp gỡ Ngài là gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã không còn ở mãi trên trần gian này. Và từ 2000 năm qua, giáo hội của Ngài tồn tại mà không có sự hiện diện hữu hình của Ngài. Làm sao để những ai đang đau khổ có thể tiếp xúc với Ngài và gặp gỡ chính Thiên Chúa? Các tác giả của những cuốn sách Tân Ước gợi lên cho chúng ta hai cách. Trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 8, Thánh Phaolô viết như sau: Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Các sách Tin Mừng đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa, đấng mặc lấy xác phàm và lắng nghe những tiếng rên xiết của chúng ta bằng lỗ tai con người. Các thư của Thánh Phaolô thì lại mặc khải một Thiên Chúa ở bên trong chúng ta, một Thiên Chúa vô hình sống trong chúng ta và diễn tả chính nỗi đau khổ của chúng ta. Trong đoạn thánh thư trên đây, Thánh Phaolô loan báo cho chúng ta một tin vui là chúng ta không cần phải vất vả để phải cầu nguyện như thế. Theo thánh nhân, chúng ta chỉ cần rên xiết. Hình ảnh của một người mẹ lắng nghe tiếng khóc của đứa con có thể giúp chúng ta hiểu được điều đó. Người mẹ có thể phân biệt được từng tiếng khóc của đứa con. Có tiếng khóc đòi bú, có tiếng khóc đòi sự chú ý, có tiếng khóc vì đau tai hay đau bụng. Với một người chưa từng làm mẹ, thì tất cả những tiếng khóc ấy đều như nhau. Nhưng với một người mẹ, thì mỗi tiếng khóc của đứa con đều có một ý nghĩa. Chúa Thánh Thần còn tin tưởng gấp bội phần người mẹ. Thánh Phaolô viết rằng, Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta, phân biệt từng nhu cầu mà chúng ta không thể diễn tả ra thành ngôn ngữ. Khi chúng ta không biết phải cầu xin điều gì và cầu nguyện như thế nào, chính Ngài lấp đầy lỗ trống ấy. Chính sự yếu đuối của chúng ta là cơ hội để Chúa bày tỏ sức mạnh của Ngài. Chính vì lý do đó mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Ngài ra đi là điều tốt cho các ông. Ngài nói, nếu Thầy không ra đi, thì đấng an ủi sẽ không đến với các con. Thánh Thần hiện diện trong chúng ta. Đó là dấu chỉ và bảo đảm của sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Ngoài tiếng rên xiết của Thánh Thần trong chúng ta, Tân Ước còn dùng kiểu nói thân thể Chúa Kitô để nói lên sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Chúa Giêsu biết rằng cuộc sống tại thế của Ngài ngắn ngủi, nhưng sứ mệnh của Ngài không dừng lại với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài tuyên bố, ta sẽ xây hội thánh của ta, và các cửa hỏa ngục không thể thắng nổi. Hội thánh mà Ngài thiết lập chính là thân thể của Ngài. Các tín hữu Kitô được mời gọi tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Ngài tiếp tục hoạt động qua các chi thể là các tín hữu. Không gì liên kết các cơ phận trong thân thể cho bằng sự đau đớn. Khi ngón tay của tôi chảy máu, tôi mới thấy ngón tay là quan trọng. Nó là ngón tay của tôi. Nó cần sự chú ý của tôi. Nếu bạn chạm đến ngón tay rướm máu ấy, tôi sẽ thét lên. Nỗi đau làm cho tôi nhận ra tôi. Nỗi đau xác định những ranh giới của tôi. Sự đau đớn buộc tôi phải ngưng lại điều tôi đang làm và chú ý đến chỗ bị thương trong thân xác. Một cách tương tự, những chi thể của thân thể Chúa Kitô cũng phải quan tâm đến nỗi đau đớn trong mọi phần khác của thân thể. Cư xử như thế, chúng ta trở thành một sự nhập thể của thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta dễ có khuynh hướng trốn tránh những người đang đau khổ. Tuy nhiên, giúp đỡ những người đang túng thiếu, cả thể lý lẫn tinh thần, không phải là một việc làm nhiệm ý đối với người tín hữu Kitô, mà là một mệnh lệnh. Trong thân thể của Chúa Kitô, những chi thể lành mạnh phải luôn quan tâm đến những chi thể ốm đau. Từ hơn 2000 năm qua, giáo hội vẫn luôn cố gắng ở giữa nhân loại như thân thể của Đức Kitô. Giáo hội không ngừng băng bó những vết thương cho nhân loại. Ngày nay, ngoại trừ trong những chế độ vô thần, có nơi nào trên thế giới mà không có những bệnh viện mang tên một vị thánh hay một tên gọi gắn liền với Kitô giáo? Tất cả những cơ sở này, cho dẫu ngày nay được quản lý như những cơ sở kinh doanh, đã bắt nguồn từ những con người tin rằng chữa lành bệnh tật là ơn gọi của họ trong thân thể Chúa Kitô. Chính trong ý nghĩa đó mà 25% những dịch vụ săn sóc các bệnh nhân AIDS trên toàn thế giới là do giáo hội đảm trách. Trong thân thể Chúa Kitô, các chi thể là các tín hữu Kitô có nghĩa vụ phải quan tâm đến những chi thể ốm đau yếu đuối. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 11 câu 29, Thánh Phaolô đã diễn tả tâm tình ấy như sau: Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Tác giả của lá thư gửi giáo đoàn Do Thái trong đoạn 13 câu 3 cũng chia sẻ cùng một tâm tư. Anh em cũng hãy tưởng nghĩ đến tất cả những ai đang đau khổ, như thể anh em đã chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Hãy mang lấy gánh nặng của nhau. Đó là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã có cái nhìn tổng quát từ chương 25 đến chương 34 của sách Xuất Hành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu về cuộc thần hiện, nhà tạm, hòm bia Thiên Chúa cũng trong cuốn sách này.
Thế bây giờ, hai điểm lớn mà tôi đề nghị các anh chị quan tâm. Thứ nhất đó là nhà tạm và hòm bia giao ước. Nhưng mà trước khi nói đến nhà tạm và hòm bia giao ước, thì trong một mạch văn liên tục, ta phải quan tâm đến cuộc thần hiện ở chương 24. Từ câu 15 mà 15b tức là xuống đồng rồi đó, cho đến hết câu 18. Bấy giờ mây bao phủ núi, vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7, từ giữa đám mây, người gọi ông Mô-xê. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi, trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Ông Mô-xê vào giữa đám mây và đi lên núi.
Ông Mô-xê ở trên núi 40 ngày, 40 đêm.
Đọc cái đoạn này, tôi có ý mời các anh chị coi cái đoạn đó là nhắm thế này. Nó có một cái mối liên hệ với việc mà xây cất thánh điện ở chương 40 chúng ta chưa có đọc tới. Chẳng hạn như là ở trong chương 24 này, nói đến chuyện là mây bao phủ núi Sinai và vinh quang của Đức Chúa ngự trị ở đó. Thế thì nếu mà các anh chị mở sách Xuất Hành là ở chương 40 đó, tức là chương cuối cùng của sách Xuất Hành, ta sẽ thấy câu 34 và 35 kể như thế này: đám mây che phủ lều hội ngộ, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Thấy không? Mây và vinh quang. Trong cuộc thần hiện mà Chúa hiện ra với Mô-xê ở trên núi Sinai, đó là có mây và vinh quang Đức Chúa bao phủ. Thì bây giờ cũng thế, ở lều hội ngộ, ở nhà tạm, mây và vinh quang Đức Chúa. Tác giả liên kết hai sự kiện này nhằm làm nổi bật cái ý nghĩa này này. Đó là việc thờ phượng ở trên núi Sinai phải là mẫu mực cho việc thờ phượng của dân Israel. Thế thì đối với phụng vụ công giáo chúng ta cũng vậy. Cái việc phụng vụ mà mình cử hành trong các nhà thờ mỗi một ngày, và đặc biệt là Chủ nhật đó, nó không chỉ là phụng vụ của trần gian mà là được liên kết với phụng vụ thiên quốc. Tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta ít quan tâm. Cho nên các anh chị để ý, kinh tiền tụng bao giờ cũng kết thúc là: vì thế cùng với đạo binh các thiên thần, chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng. Cùng với, không phải chỉ là phục vụ ở trần gian mà là phục vụ trên trời. Và kết thúc kinh nguyện thánh thể đó, không phải kết thúc nhưng mà phần gần cuối đó, là có cái câu là: xin cho chúng con được cùng với các ngài, tức là Đức Mẹ và các thánh đó, ca ngợi và tôn vinh Chúa. Thế cho nên khi mà ta cử hành phụng vụ thì không phải chỉ có cái nhóm người trong nhà thờ, cho dù đông cách mấy đi nữa, mà là còn liên kết với hội thánh và liên kết với cả phụng vụ thiên quốc. Ở đây là việc thờ phượng trên núi Sinai. Thế rồi bây giờ sang đến nhà tạm ở chương 25, từ câu 1 đến câu 9. Tôi xin các anh chị quan tâm câu 8 và câu 9, và chúng ta thử đọc xem sao này. Chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng, theo như các mẫu chính ta sẽ chỉ cho ngươi. Nhà tạm và mọi đồ dùng các ngươi sẽ làm như vậy. Chúa nói rõ ràng nhé: chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng. Thế cho nên Chúa muốn ở giữa dân của Ngài, và có một cái nơi để Ngài ngự ở đấy. Cái nơi đó trong Thánh Kinh, trong sách Xuất Hành, được gọi bằng hai tên. Tên thứ nhất đó là lều hội ngộ. Ở chương 40 dùng cái từ lều hội ngộ. Còn ở chương 25 đó thì dùng cái từ là nhà tạm. Lều hội ngộ, bởi vì dân đang ở trong hành trình sa mạc mà, làm gì đã xây cất được thánh điện, xây cất được nhà thờ. Mãi cho đến thời vua David đó, ông mới có ước mong để xây cho Chúa một ngôi nhà, mà rồi ông cũng không có xây được. Phải đến thời con của ông ấy là Salomon thì mới xây cất được một ngôi nhà cho Chúa, thánh điện, đền thờ. Còn ở đây trong hành trình sa mạc đó là cái lều, lều hội ngộ, lều của sự gặp gỡ. Ở đấy Chúa gặp dân và dân gặp Chúa. Và cái nhà này là nhà tạm thôi. Và khi các anh chị quan tâm đến cái từ lều hội ngộ, thì khi ta đọc tin mừng Gioan mà thấy Thánh Gioan nói là lời đã làm người và cấm lều giữa chúng tôi, ta sẽ hiểu cái từ cấm lều nó hay như thế nào. Đấy, nó liên hệ đến sách Xuất Hành. Ngày xưa Chúa ở giữa dân là ở trong một cái lều. Bây giờ trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa cấm lều giữa nhân loại, lều hội ngộ. Thế còn hòm bia thì ở trong chương 25 này mô tả hòm bia ra làm sao? Hòm bia là cái hòm làm bằng gỗ keo, phải không? Dài bao nhiêu này? 1 thước 2, rộng 7 tấc rưỡi, cao 7 tấc rưỡi. Và trong hòm đó thì đặt cái gì? Rõ nhất thì mở dùm tôi ở chương 31 câu 18. Chương 31 câu 18 viết thế này: sau khi phán với ông Mô-xê trên núi Sinai, Đức Chúa ban cho ông 2 tấm bia chứng ước, 2 tấm bia đá do chính tay Thiên Chúa viết. Mình gọi là hòm bia giao ước mà mình không có biết là ra làm sao. Thì đấy, bây giờ Thánh Kinh tả rõ ràng. Tức là cái hòm mà ở trong đó đặt 2 tấm bia đá mà do chính tay Thiên Chúa viết. Cho nên hòm bia giao ước trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, ngành mình côn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha ngài xin, con nắng ngắm phép mân côi từ đây.
sao phép thánh mân côi hằng ngày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay cho rằng việc lần hạt mân côi là thói quen đạo đức của giới bình dân và người già. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều danh nhân hết sức tôn sùng kinh mân côi. Có rất nhiều giai thoại về niệm châu của một số danh nhân, nhưng xin hạn chế sau đây một ít mẫu điển hình. Đức Leo thứ 13, một vị giáo hoàng vĩ đại. Mỗi khi thư thả là Ngài cầm chuỗi lần hạt ngay. Ngài khẳng định rằng, muốn được ơn soi sáng để điều khiển giáo hội, phương pháp linh nghiệm hơn cả là đọc kinh mân côi. Có ai bù đầu bằng ông vua của thế giới đạo? Thế mà Đức Bi-ô thứ 11 cũng tìm ra được thời gian để mỗi ngày lần ba chuỗi. Bởi vậy, Ngài phải thức ngày nào cũng quá nửa đêm. Ngài tuyên bố là, ngày nào không đọc hết kinh mân côi, ngày đó coi như vô ích. Đức Bi-ô thứ 12 khi đi dạo trong vườn thượng uyển Vatican, được Đức Mẹ mân côi cho thấy phép lạ cả thể mặt trời liên tiếp trong 3 ngày. Vị giáo hoàng được toàn thể thế giới khâm phục này nhiều lần quy tụ cả thiếu nhi La Mã đến điện Vatican quỳ chung quanh Ngài đọc kinh mân côi. Khi Ngài băng hà, người ta quấn tràng hạt Ngài thường dùng vào tay để nói lên ý chí dù sống dù chết, Ngài không rời tràng hạt thân yêu. Ông Franco, quốc trưởng Tây Ban Nha, trước khi giải quyết một vấn đề quan trọng, thường đến lần hạt trong nguyện đường riêng. Ông Nguyễn Hữu Bài, thượng thư bộ lại, tương đương với Thủ tướng Việt Nam, ngày nào cũng lần hạt mân côi. Tổng thống Ngô Đình Diệm, khi còn là phủ trưởng Hải Lăng, thường đi chân không hành hương đến La Vang lần nhiều chuỗi rồi mới về. Thi sĩ Hàn Mặc Tử, tại nhà thương Phung Quy Hòa, luôn luôn lần hạt và đã ca tụng mẹ bằng một kiệt tác, Ave Maria. Thánh Thomas và Bonaventura là hai tiến sĩ lừng danh thời Trung Cổ, ngày nào cũng triều mến lần chuỗi. Thánh Francisco khó khăn, bạn thân của Thánh Đa Minh cũng vậy. Linh Mục Olier, sáng lập và tiên khởi giám đốc chủng viện Xuân Bích. Đức Hồng Y bác học Berin, đại gia Fenelon và nhà hùng biện lỗi lạc Bossuet, lần hạt hàng ngày để được thần lực và soi sáng. Các thần nhạc Handel và Mozart tìm nguồn cảm hứng trong bí quyết mân côi. Ông Bùi Tuân, dân biểu quốc hội trước đây, là một nhà văn thánh thiện. Sau khi trở lại, là một tông đồ nhiệt thành bằng ngòi bút. Một hôm, nhà thơ ái thần đến thăm ông ở Bồng Sơn. Hai bạn văn để tỏ tình thân mật cùng ngủ chung một giường. Ái thần từ Huế vào mệt, ngủ giấc dài. Nhưng khi thức dậy, vẫn thấy Bùi Tuân quỳ trong mùng lần hạt. Lúc đó, đồng hồ đã điểm 12 tiếng. Lạy mẹ Maria, những gương tôn sùng kinh mân côi mãnh liệt quá, hấp dẫn quá, không thể không lôi kéo mạnh chúng con được. Xin cho chúng con biết thoát được những hấp lực ồn ào của đời sống hiện đại để dành thời gian chiêm niệm cuộc đời và các nhân đức của mẹ bằng tràng kinh mân côi. Amen.
Mẹ ơi, chân sáng biết bao nhiêu lầm than, tan theo năm tháng chiến tranh còn chi. Này con cây trong nữ vườn bình an, xin ơn
phép thánh mân côi phù trì. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngày mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.